Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình giờ thứ 9 hôm nay là phản ánh xung quanh việc đảm bảo an toàn bảo vệ công nhân trước những nguy cơ tai nạn nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Một câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang xung quanh chế độ chính sách đối với người lao động khi bị tai nạn lao động nghề nghiệp hiện nay. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 có trích đoạn chèo, hề gậy, theo thầy. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, gần 7.800 vụ tai nạn lao động xảy ra trong năm 2022, trong đó có đến 754 người chết. Thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra rất nhiều, gồm chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương là trên 14.000 tỷ đồng. Thiệt hại về tài sản trên 268 tỷ đồng. Từ những con số trên, chúng ta cũng có thể thấy tổng thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là vô cùng to lớn. Trước vấn đề này, các doanh nghiệp có những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
Với đặc thù sản xuất của ngành hóa chất, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có hệ thống các thiết bị máy công nghiệp nặng vận hành theo quy trình khép kín. Nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động rất cao nếu không tuân thủ các điều kiện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Ngoài trung tâm điều khiển tự động, quá trình sản xuất tại các nhà máy, công nhân ở đây cũng được trang bị các kiến thức, huấn luyện về an toàn lao động. Bởi ngoài những vật dụng được trang bị, thì ý thức chấp hành của mỗi công nhân là rất quan trọng. Về vấn đề này, ông Phạm Việt Hùng, Tổ trưởng Tổ sản xuất xưởng điện, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cho biết.
Qua các cái hội nghị lao động hàng năm, thì công đoàn công ty cũng đã lắng nghe các cái ý kiến của người lao động và phản hành để tổng đốc giải quyết. Tổng đốc cũng đã từng bước giải quyết các cái kiến nghị của người lao động, từng bước tiền lương, thu nhập của người lao động từng bước nâng lên, cũng như là các cái cơ sở vật chất, các cái điều kiện làm việc là cũng đều được tổng đốc giải quyết.
Anh Lý Công Tắc, công nhân Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nói:
được cấp phát trang phục bảo hộ lao động gồm có quần áo tĩnh điện này, mũ tĩnh điện, mũ bịt tai, găng tay. Còn trên máy móc thì có hệ thống sensor cảnh báo nút rừng khẩn cấp. Em tuân thủ các quy trình làm việc như là kiểm tra sensor an toàn mỗi khi làm việc, và khi dừng máy hoặc sao phát sửa chữa thì nút rừng khẩn cấp và có hiển thị thông báo trên máy đấy.
Ngoài tổ chức tập huấn, trang bị các kiến thức về an toàn lao động, công ty còn thực hiện việc khám bệnh định kỳ cho công nhân, người lao động. Công đoàn các cấp đã phối hợp với cán bộ chuyên môn tổ chức tốt hội nghị người lao động thường niên, hội nghị đối thoại định kỳ, tổ chức tiếp lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Là một người đã gắn bó với công ty gần 20 năm, nên chị Phan Thị Kim Anh đã được tham gia rất nhiều hội nghị dành cho người lao động. Sau mỗi hội nghị, những người công nhân như chị đều được đề xuất nguyện vọng và được giải quyết những nguyện vọng chính đáng, giúp công nhân không chỉ tăng cường thêm kiến thức tự bảo vệ bản thân mà còn yên tâm gắn bó cùng doanh nghiệp. Chị Phan Thị Kim Anh, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc chia sẻ.
Tuyên truyền đến từng người lao động một đấy, về các quy định, về các chế độ, về các công việc phải làm hàng ngày, trước giờ làm việc, sau giờ làm việc và trong giờ làm việc. Đấy là an toàn các đồng chí, an toàn vệ sinh viên phải nắm rõ cho từng ca tổ sản xuất của họ. Đấy, bên cạnh đó thì cũng người lao động cũng được huấn luyện an toàn định kỳ. Đấy, hàng năm tổ chức cho các đối tượng, ba đối tượng bốn là rồi là công ty đã tổ chức học tập và kiểm tra.
Với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn, công ty luôn xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động, lấy người lao động là trung tâm. Bởi công tác chăm lo, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo cho người lao động làm việc trong điều kiện an toàn chính là nhiệm vụ của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Điều then chốt nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thấp nhất tai nạn lao động đối với mỗi công nhân. Tuy nhiên, mỗi lao động cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong sản xuất, đó là yêu cầu bắt buộc đòi hỏi mỗi người lao động phải thực hiện. Với hàng nghìn công nhân làm việc trong môi trường công nghiệp, việc đảm bảo các trang thiết bị ở các nhà xưởng vận hành an toàn đòi hỏi không chỉ là nhận thức mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Qua đó, thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu công tác đảm bảo an toàn lao động cũng như phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Vậy người bị tai nạn lao động được hưởng những chế độ gì? Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động hiện nay là bao nhiêu? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay, với phần tham gia tư vấn của ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả nghe Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là một rủi ro mà người lao động luôn phải đối mặt trong quá trình làm việc của mình. Vậy chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là một cái chính sách an sinh mà nhằm chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Vậy ông có thể cho biết là đối tượng áp dụng và điều kiện được hưởng cái chế độ này tại tỉnh Bắc Giang ạ?
Theo điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014 Quốc hội khóa 13 thì quy định đối tượng áp dụng. Thứ nhất ấy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ một tháng trở lên, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định về pháp luật lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, nghiệp vụ, hạ sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với công quân nhân, hạ sĩ quan chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên đối với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động quy định tại Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 gồm người lao động được hưởng các chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Một là bị tai nạn, một trong các trường hợp sau đây: bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công vụ theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn theo quy định tại khoản 1 điều này.
Thưa ông, khi mà tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi từ cái chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vậy thì cụ thể cái mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay thì được quy định như thế nào ạ?
Về mức suy giảm khả năng lao động theo điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động bị tai nạn bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: A là sau khi thương tật, bệnh thương tật đã điều trị ổn định; B là sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định; 2 là người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: A vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; B bị tai nạn lao động nhiều lần; C bị nhiều bệnh nghề nghiệp.
Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn là cái mức suy giảm lao động bao nhiêu phần trăm thì được hưởng cái chế độ chính sách này? Thế và cụ thể cấp mức hưởng thì được quy định ra sao ạ?
Mức suy giảm khả năng lao động thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. A là suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. B là ngoài mức trợ cấp quy định tại khoản A, điều này thì còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Về trợ cấp hàng tháng thì theo Điều 47 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, một là người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hai là mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. A là suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. B là ngoài mức hưởng trợ cấp quy định tại điểm A khoản này hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Tại Điều 48 quy định thời điểm hưởng trợ cấp. Một là thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại Điều 46, 47 và 50 của luật này được tính từ tháng người điều trị xong và ra viện. Hai là trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của hội đồng giám định y khoa. Tại Điều 49 quy định phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, người lao động bị tai nạn, lao động bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ tình trạng thương tật và bệnh tật. Điều 50 quy định về trợ cấp phục vụ người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của luật này thì hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Tại Điều 51 quy định trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật tại Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, một là người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Hai là mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở. Nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại gia đình bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, bảo hiểm thất nghiệp là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động. Vậy khi mang thai, lao động nữ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Trong phần cuối mục câu chuyện chính sách hôm nay sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1. Quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai của người lao động. Người lao động khi mang thai nghỉ việc vẫn có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 49 mục 3 của Luật Việc làm bao gồm: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật này. 3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. 4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, đưa ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn bạn thân mến, từ bao đời nay, hát chèo đã trở thành một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quen thuộc của người dân Việt Nam. Trong đó, nhân vật hề chèo chính là hồn vía của vở chèo cổ. Nhân vật hề chèo thường được chia làm hai loại hề, hề áo ngắn và hề áo dài. Hề áo ngắn gồm có hề gậy và hề mồi. Trong đó, hề gậy thường là các anh chàng hề đồng lóc cóc chạy theo hầu thầy trên đường thiên lý. Khi ra sân khấu, do thường mang theo gậy, đường trường hoặc cây đòn gánh nên gọi nôm na là hề gậy. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một trích đoạn hề gậy theo thầy do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn thể hiện. Trích đoạn nằm trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên. Đoạn này, chàng hề gậy đang theo thầy là Từ Thức do nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện. Chu du miền núi cao thì gặp tiên. Câu chuyện thế sự giữa hai thầy trò nhưng chứa đựng nhiều chi tiết hài, gây cười thư giãn. Sau đây mời các bạn nghe nội dung trích đoạn hề gậy theo thầy với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện.
Buổi nhàn du nhẹ gót thương trai tới vang cảnh bồng lai chẳng nhẹ. Nay đi một mình ắt là buồn bã, âu là ta bắt thằng hề bạn cùng tay từ nay. Văn nhân chơi bời phương tầm phương, thảo địa ta chơi phương tầm phương, thảo địa ta chơi. Chơi đồng hồ cùng là bể cả nay, xem đà hoa lên ngọt nào, nhấp mì chén đi hương sen ngọt nào, nhấp mì chén đi hương sen. Bữa hè con,
dạ.
Con đi ra theo hầu bác đi con.
Bác gọi con còn đang mắc dở.
Con mắc dở cái gì?
Mắc dở hai đau, hai vợ chồng anh cháu chùa nó phá hoại cái ao đâu cần. Con bắt nó ra đây để phanh thây đăng chỉnh đột thẳng. Ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi,
ơi hề ơi,
thế bác gọi con đi đâu bây giờ? Hay là bác gọi con lên chứ làng ơi, tam cơ chứ làng ở bên tam cờ vâng.
Sao lại vầng vật hả con?
Ô, thế bác không biết vầng vật là cái gì à? Úi giời ơi, cái giống vầng vật nấu nhiều ngọt lắm bác ạ.
Mày nói thế là sò hến rồi con ạ.
Thế là sò hến à?
Ờ, sò hến rồi.
À bác ơi, từ nay bác đừng gọi em là hề bác nhá.
Thế gọi mày là gì?
Hôm nọ mẹ em mượn được ông Phó Mộc đục cho em 36 cái tên.
Đặt tên. Thế mà có một cái tên em không dám nhận bác ạ. Thế tên là gì mà con không dám nhận?
Tên là ông Bé Cạp.
Ông Ba Vành chứ
lại. Vâng. Ông Ba Vành chả là anh ông Bé Cạp.
À.
Ông Bé Cạp tức quá, đi đạp ông Ba Vành.
Ôi trời ơi, à, sao mày lại đạp vào tao hả?
Ôi trời, cao đất xét ơi.
Rời cao đất dày chứ ai lại rời cao đất xét hả con?
Em trông thấy ông gần em gọi thử xem có thương.
Sao con biết là rời gần?
À, đi đây lên đấy vừa đi vừa về hết có 7 ngày đêm bác ạ.
Thế con đã lên đấy bao giờ chưa mà lại có 7 ngày 7 đêm?
Ừ, 23 tháng chạp người ta cũng ông công chầu dài đấy. Thế mà đêm 30 em đã trông thấy ông về ông chầu nồi bánh chưng. Thế có chả vừa đi vừa về 7 ngày đêm là gì nào?
Bác chịu con đấy.
Không rồi bác ơi.
Sao?
Không rồi.
Cái gì hả con?
Chết trời ốm to quá bác ơi.
Sao con biết là rời ốm?
Da xanh ngăn ngát thế này.
Da rời thì bao giờ mà chả xanh hả con?
Ừ, thế sao người ốm da xanh thì em tưởng rời cũng phải ốm thì da mới xanh chứ gì?
Mày
chắc năm nay rời cũng đói kém quá hay sao thế? Em toàn thấy ăn quà quỵt thế bác ạ.
Làm sao con lại biết là rời ăn quà quỵt?
Ừ, hôm qua em ra đầu chợ nhá, thấy bà hàng bánh đúc, bà cái sắn váy quê cổng, bà té tát, bà chửi kinh lắm bác ạ.
Bà chửi thế nào hả con?
Em chửi bác nghe nhá. Ta tiến sĩ tổ bố nhà mày, vốn liếng bánh đúc bà có là bao nhiêu đâu, thế mà nay mày ăn quỵt, mai mày ăn quỵt, trời ơi là rồi.
Thế là bà ấy chửi thằng ăn quà quỵt đấy con ạ.
Ô thế em tưởng rồi, đói quá ăn quà quỵt bà ấy chửi. Ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi,
ơi hề ơi,
bác để em vào dẫn tuy sinh mộng tài, chi nhân tâm khóc ơi khóc phẩm dậu mà thầy tớ ta ấy thế mà thôi, lăng cùng quăng cùng quăng cùng mà múa.
Kìa, mày múa kiểu gì thế hả hề?
Úi giời, kiểu này thì ác lắm.
Kiểu gì?
Kiểu này là cái kiểu.
Kiểu gì hả con?
Thanh niên xem chèo đứng ở chó tối đây này.
Thế là thế nào?
Hề, nó là cái kiểu vù cáo ấy mà.
Vù cáo? Vù cáo là cái gì hả con?
Vù cáo đó là cào. Úi giời, bác biết tổng ra rồi là còn giả vờ cái chi trời ơi. Em múa đây là múa kiểu tứ linh
à.
Hai tay em giơ lên như phượng vũ long phi
à.
Còn hai chân em đứng tựa thủy ba phiên hà.
Ái chà.
Ôi trời ơi, còn mình em đưa đi đưa lại là linh quy đơn giác. Cho nên ông mã phụ đò sông nước đục là đà, sông nước chảy là đà. Ái rồi, ái rồi,
sao
rồi,
làm sao, làm sao thế hả con? Kìa, mày làm sao thế hả?
Đi theo hầu bác mà bác để ngựa đá rồi ô.
Thế nó đá bao giờ? Mà nó đã đá chưa?
Nó hẹn mai ra cổng nó mới đá.
Sao nó chưa đá mà mày đã kêu?
Trời ơi, kêu trước. Hôm mai nó đã đau quá kêu không hết. À bác ơi, từ khi con đi theo hầu bác 7-8 năm rồi mà con chả được nói chuyện với bác bao giờ bác nhỉ?
Thế à, vậy hôm nay nhân lúc thư nhàn, bác cho phép con cứ nói.
Thế à, thế à, bác làm quan thế bác có sợ ai không hả bác?
Bác làm quan bác chỉ sợ vua thôi con ạ.
Thế à, thế vua có sợ ai không bác?
Vua ấy à?
Vâng.
Vua thì phải sợ trời chứ con.
À, thế thì trời có sợ ai không ạ?
Trời là đứng thiên đình thì còn sợ ai nữa nào?
Trời ơi, thế mà con thấy trời cũng sợ bác ạ.
Sợ ai?
Trời chả sợ mây là gì? Hôm nào là mây che kín cả trời, con có trông thấy trời đâu nào.
Thế con bảo thế mây sợ ai?
Mây thì phải sợ gió. Cứ gió to là tạt hết được cả mây đi bác ạ.
Thế gió sợ ai?
Gió sợ bờ tường. Cứ xây tường thật cao là gió không lọt.
Thế thì bờ tường sợ ai nào?
Bờ tường dứt khoát phải sợ chuột cống rồi.
Chuột cống sợ ai?
À, chuột cống thì phải sợ mèo già.
Thế mèo già sợ ai?
Mèo già sợ mẹ đĩ hè. Mẹ đĩ hè sợ hè hè, sợ quan quan, sợ vua, cả lũ cùng sợ bác ạ.
Mày chỉ được cái rắc rối.
Nên là nghe bác mưa ngầu nó mới xỉ, nghe sạch chỉ mưa ngầu ý. Lá lá hâu dầu mà rụng xuống này, ấy bông lâu mất cả nước trồng thành. Nó là đứng như tà, nó phẳng lặng như tà nhỉ. Hey, bác ơi, bây giờ em hỏi xã tiền đồ bác tí nhá.
Thế sao con lại hỏi xã tiền đồ nhà bác là thế nào hả con?
Bác lấy mấy vợ?
Bác ấy à?
Vâng.
Bác lấy 3 vợ con
ạ. Trời ơi, chết. Cái mặt mũi khôi ngô sáng sủa thế kia mà đồ vơ bạ đấy ạ.
Cái thằng, sao lại bảo tao là vơ bạ hả?
Thế bác lấy mấy tiền một vợ?
Mấy trăm chứ lại...
Đắt đắng rồi.
Thế con bảo bao nhiêu mà con lại bảo là đắt đắng hả?
Hôm qua mẹ em cho em có tiền rưỡi, em ra chợ em mua được 10 vợ. Em lừa bà hàng ngoảnh mặt đi, em nhón trộm vợ nữa là 11 đấy.
Ái chà.
Em lấy dây chuối, em thắt lưng cho vợ em. Em tiếp linh vợ em về.
Rước dâu chứ lại.
Em treo vợ em vào con sỏ đầu nhà. Ôi giời bác ơi, cái nửa đêm về sáng mát trời. Chị em hướng tình gãy kiều này hay lắm.
Thế chị em gãy thế nào hả con?
À, hay lắm bác nghe. Để bà trai.
Hay lắm.
Sướng bố cô nhá.
Hốn à. Thực
của làm ra chẳng phải mượn ai?
Ai lại mượn ai cái thứ ấy được hả con?
Ôi ơi, cái thứ mà mượn đánh nhau chí mạng đấy bác nhỉ. Nuôi trò trong nhớn để mà đi ăn cướp.
Đi ăn học chứ lại
là cướp lấy công danh, cướp lấy tài, đặt để mà chơi khen những người, đặt để mà chơi giữa năm nhâm tuất. Tháng ba vừa rồi tù rùa mọc, tiền đời đã qua. Các tướng tài mỗi người mỗi ngả, kéo nhau về hầu hạ vị quan, khen những người tài tử gia nhân sắp binh mã mà vâng thắng lệnh.
Bố hề con,
dạ,
đây đã đến cửa động thiên thai. Bác đưa cho con quan tiền, con ra chợ mua hương pháp để thầy trò ta vào cầu xin tưởng niệm nghe con.
Vâng ạ. Trong nơi trời mây xanh vàng vặc, à ơi à, ngó
xuống cho bác xem nào.
Con đoán nha.
Ôi giời.
Trong đằng trước là vứt.
Thế còn đằng sau?
Đằng sau không có hậu bác ạ.
Sau mới lại hậu.
Mày ra lấy được cái khúc giữa đấy.
Ô, trong cột tiên này ghê lắm bác ơi.
Sao?
Trên đầu cô ta là tổ sơn phát tích.
Ờ.
Hai thần đồng phụ nhĩ hai tai.
Ái chà.
Đôi mắt cô ta tinh đầu sát tài.
Ờ.
Ai táng đó ắt làm nên khoa mục.
Ừ. Mục cũng là mắt con ạ. À.
Còn mũi cô ta là tụy tinh kết cục. Miệng cô ta thủy khẩu đáo đường. Ai tán đó ắt là có lợi.
Miệng mới trả lời.
Cổ cô ta như cuống cà thắt lại. Hai tay cô ta là tả hổ hữu long. Tả thanh long muốn lại hữu bạch hổ châu vào.
Ôi giời, coi cái ngực ấy trời ơi.
Cái ngực thì hai đống thần đồng. Đất đó gọi là oa kiềm nhũ đột. Còn bụng cô ta là phì nhiêu phát phúc, đáo địa bàn huyệt tại tê tâm.
Ê, còn thì thắt lưng nhở hai chân, ôi giời ơi, kinh lắm trời.
Em không đoán.
Ê, đoán đi, đoán đi con.
Kinh lắm.
Ai lại đoán nửa chừng thế hả? Đoán đi.
Đoán đi sợ gì không đoán. Bụng cô ta từ thắt lưng nhở xuống là bao la thế giới năng phát phúc chung. Đất đó mà không cho giữ cẩn thận, để thằng nào táo trộn thì bỏ làng đi sớm đấy bác ạ. Bác ơi,
sao?
Bây giờ vào động hay làm gì đây?
À, bây giờ bác cháu ta vào động, nhưng bác dặn này, nhớ phải từ bi từ tại, chiêng thì cứ rốn,
vâng ạ.
Mà trống thì cứ mặt nghe con.
Vâng ạ. Em vào, vào chùa, đâm một tiếng, tiếng chuông bi.
Ôi trời ơi. Sao mày lại đấm vào rốn tao thế à?
Sao bác bảo cứ rốn?
Rốn là rốn chiêng chứ lại rốn
ôi
tao à?
Thì bác chả nói rõ ra, em tưởng là rốn bác. Đấy là rốn bác đấy. Chứ rốn mẹ đĩ nhà em là em đấm nước tận sáng rồi đấy. Trở ra tam quan em đánh bà tiếng trống. Tành to. Có thiên trăng trăng là ấy bác. Bắt môn thời xa xuống cuối hải hà, bắt môn thời xa xuống cuối hải hà, tâm ca thì núi ra, chỉ ra núi đà là đà, núi đà tan không ấy nhờ nhờ thời tay cuốn, thời mày khúc vì lòng, nhờ 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 thời tay cuốn, và mày khúc vì lòng, chào núi đà.
Các bạn vừa nghe trích đoạn hề gậy do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện. Tới đây chương trình giờ thứ 9 hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.